Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-siêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với các giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-xu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: Này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu bắt đầu suy nghĩ: Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giê-xu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giê-xu nói với người bại liệt: Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có người mới nhắn tin nói là mấy hôm nay được coi video thấy mặt cha giảng, thấy vẫn vui như ngày nào, vẫn trẻ như ngày nào. Tôi nghe không biết có thật hay không, vẫn thấy sướng. Được người ta khen mình là vui, là trẻ, ai mà không thích, thưa anh chị em. Ai không thích? Nhưng mà cái điều quan trọng là có dịp để chúng ta nhìn thấy nhau, có dịp để chúng ta loan truyền một tin vui, một tin mừng. Mà loan truyền tin vui, tin mừng thì điều đầu tiên đó là phải vui lên. Người loan báo tin vui mà không vui thì lấy gì vui? Người loan báo tin mừng mà không mừng thì lấy gì mừng? Cho nên điều đầu tiên là vui lên. Mà ngay cả ngôn sứ Isaiah nói rằng là: Hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, sa mạc có gì mà vui, đồng khô cỏ cháy có gì mà vui, vùng đất hoang có gì mà vui, sa mạc, đất hoang, vùng khô, đồng khô cỏ cháy. Anh chị em có dịp mà đi công tác bác ái về những miền quê, nhiều khi thấy nó cám cảnh lắm thưa anh chị em, những đồng khô cỏ cháy. Thế những vùng đất hoang, ở đây thì Sài Gòn thì tất đất tất vàng, chứ đi vào những cái vùng sâu vùng xa miền quê, đồng khô cỏ cháy, đất hoang, chẳng thấy bóng người đâu, chẳng thấy mái nhà đâu cả. Rồi có những nơi nó như là sa mạc ấy. Thú thật ngày đầu tiên mà chúng tôi đến giáo điểm tin mừng, cũng thế thôi. Thấy đồng khô cỏ cháy, vùng hoang, đúng là sa mạc khô cằn. Mà đến đó mà bảo vui lên, vui nổi không? Dạ vui, vui. Cười ra nước mắt, thưa anh chị em. Đấy, đất hoang, vùng hoang, đồng khô cỏ cháy mà Isa còn bảo là nó vui lên, huống chi con người. Hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Thấy phụng vụ đưa cho chúng ta một khung cảnh toàn là hân hoan nhảy múa tưng bừng. Vậy mà có những người ta đi đám cưới, người ta cười, người ta vui, người ta hát cũng không cho. Đám cưới mà cứ làm như là đi lễ đám ma vậy thì chán chết đi được, thưa anh chị em. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là đạo của mình gọi là đạo yêu thương, đạo tình thương. Mà anh chị em thấy những người họ yêu nhau coi, họ vui hay họ buồn? Thấy hai cặp mà dắt tay nhau coi, đi có phải đi cà lết cà khệt cà khạch này không? tay trong tay nhịp bước đi trên đường, xin yêu thương hạnh phúc đến trong đời. Người anh em yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Cái bài hát đám cưới mà ai làm? Tay trong tay nhịp bước đi trên đường. Chúa tôi, chắc là đám cưới đã phải hơn 100 tuổi rồi. Lết đến nghĩa trang là vừa. Thì chúng ta thấy rõ ràng là dường như trong đạo mình cái niềm vui hơi bị hàng hiếm, hàng quý hiếm ấy. Cái gì người ta đi tham dự thánh lễ thử coi, người ta đi cầu nguyện coi, mặt ai cũng đăm đăm chăm chăm. Bây giờ lại còn bịt khẩu trang thì còn chẳng biết là nó cười hay nó khóc nữa. Thôi thì cũng đỡ đi, bịt khẩu trang để khỏi thấy rõ bộ mặt thật. Để khỏi thấy bộ mặt đưa đám, để khỏi thấy bộ mặt u hồn. Tươi lên, cười lên, vui lên, thăm bị thanh lễ. Đây là lời Chúa nói, phải tôi nói đâu. Đất hoang khô cằn kia, đồng cháy kia mà còn bảo là hãy tưng bừng nở hoa, hãy hân hoan múa nhảy reo hò mà. Lý do là gì? Lý do gì? Tại vì sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban và rực rỡ của núi Carmel, thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lý do vui mừng. Vì mình được nhìn thấy Chúa, thấy vẻ huy hoàng, thấy vẻ rực rỡ của Thiên Chúa. Chứ không đến như là một ông thần để mà đe dọa trừng phạt, là người ta cứ phải khum núm quy phục sợ hãi. Rập rè, không dám nhìn, không dám nhìn, sợ hãi. Chúa không như thế. Mà Chúa ở trên thánh giá, hay Chúa trong nhà tạm, hay Chúa trong nhà thờ, mà nhìn thấy chúng ta đi tham dự thánh lễ mà cứ bình an của Chúa ở cùng ta, luôn sợ hãi, làm sao thưa anh chị em. Tình đầy bí ấy. Rồi hát như vậy, hát vui tươi phấn khởi lên chứ. Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con. Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa. Vậy mẹ ơi, hân hoan kiểu gì nổi? Thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của người Kitô hữu cũng phải làm sao cho người ta thấy đạo của mình là đạo của tình yêu, đạo yêu thương, đạo của niềm vui, đạo của nụ cười, đạo của bình an. Và khi người ta đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, hỏi tại sao kéo nhau đến, mình đến đây họ thấy vui, họ thấy bình an, thấy vui lắm. Mấy người ngoại đạo đi lễ lòng thương xót Chúa sao thấy vui lắm à? Vậy là được rồi, thấy vui rồi họ đến đã, rồi từ từ phải làm sao cho họ đến, mà muốn cho họ đến thì phải cho họ thấy đó là niềm vui họ mới đến. Đến chơi thì mày ơi, kêu qua đám tang hay lắm mày ơi, có ai đến không? Có không? Rủ nhau đến đám cưới thì chỗ đang chơi nhạc hay lắm, thế đám cưới người ta bu quanh người ta coi nhạc, còn đám tang thì ai có nhiệm vụ phải đến phúng điếu thì mới phúng điếu. Nhà tang mà lúc nào cũng nhậu nhạt ấm ấm thì còn gì đâu gọi là nhà tang. Bây giờ thì nó biến thái quá thưa anh chị em. Nhà tang nó sợ nó buồn cho nó thuê nhạc kích động về chơi, rồi thuê những người thuộc loại giới tính thứ ba đó đến để trình diễn thời trang, múa nhảy hát rồi múa lửa các thứ, không còn ra cái thể thống gì nữa rồi, vì sợ buồn. Thế thì Thiên Chúa là đấng mà cho ta thấy ánh huy hoàng và rực rỡ, còn gì nữa? Không phải chỉ thấy Chúa rồi Chúa vui vẻ, hay thấy hoàng rực rỡ rồi cười tươi, không có. Đây này, ngài làm, ngài thực hiện, ngài hành động, làm cho bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, làm cho đầu gối bủn rủn được vững vàng. Tới tuổi này thì tôi thấy rõ ràng là tay, gọi là tay nó gọi là yếu, chân nó run. Hồi xưa giáo điểm chạy toàn suốt ngày 12 tiếng hồ, đi về nước thánh cả 2-3 tiếng hồ, chân bước tay vậy. Còn bây giờ bắt đầu tay nó yếu, chân nó run. Leo cầu thang đi, tôi đang ở lầu 3, phòng 307. Mà leo lên, có người bảo, cha, ta tập thể dục đi ngày, cha leo lên leo xuống 10 lần. Bảo chắc tôi chết. Thì thưa anh chị em, bắt đầu đầu gối mình bắt đầu bủn rủn, tôi gọi là gối mỏi chân tròn. Chỉ còn duy nhất một cái đầu, một trái tim. Nếu mà không có đầu, không có trái tim thì cái chân, cái tay này nó không làm theo ý mình nữa đâu. Chân nó không muốn nhấc nữa rồi, tay nó không muốn vung nữa rồi. Còn nếu mà còn ý chí, còn trái tim đầy lửa lòng thương xót Chúa, còn một ý chí, còn một ý muốn, còn một ham muốn, không một cái khao khát loan truyền lòng thương xót Chúa thì mới vượt thắng được cái tuổi tác và sức khỏe. Không cách nào được đâu. Có nhiều hỏi, ở đâu mà anh Long lấy sức đâu mà anh làm ngày cả mười mấy tiếng như vậy? Tới giờ người ta nghỉ ngơi hết rồi, anh cứ quần quật anh làm. Tôi chỉ vào trái tim tôi chỉ vào cái đầu của tôi. Có hai cái đó thôi. Trái tim đầy lửa lòng thương xót, nhiệt huyết. Mà cái đầu có ý chí vững mạnh. Có nhiều lúc 11, 12 giờ ai không muốn lên giường nằm nghỉ cho nó khỏe. Bài chưa xong, ráng thức. Thư chưa trả lời, ráng thức. Tin nhắn chưa gửi bài hết, ráng thức. Có ai biết đâu, thưa anh chị em. Không có cái đó, không có ai cho mình được cái đó. Ngoại trừ chính Chúa làm cho đầu gối bùn rùn được vững vàng và bàn tay rã rời nên mạnh mẽ. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên đừng sợ. Làm sao can đảm lên được đừng sợ? Là vì Thiên Chúa của anh em đây rồi, người sẽ đến cứu anh em. Bây giờ nói mọi người can đảm lên khó. Vừa mới gặp nhau là vợ con nó bán hàng, nó đưa bạn nó đến, nó hò, nó không chịu báo trước. Nó về nhà nó mới nhắn tin là em bị Covid rồi chị ơi, có điên không cha? Thế có điên không với chị cha? Gặp anh ấy nổi sung lên. Bạn bè thì nó có, nó phải báo chứ. Cái đứa kia là bệnh nó không, tại vì chị là vốn chị bị ho rồi. Em làm với chị em thấy chị hay bị ho lắm. Nhưng mà nó ho thì nó, lúc này thì nó ho thì cũng phải ho nó to to lên cho tao biết là nó Covid chứ. Mà sao mà chị biết chị Covid rồi, về nhà thử mới biết. Về nhà thử mới biết. Chứ đâu phải biết lúc đó đâu, thưa anh chị em. Vì nhiều cái nó làm cho mình mất hết can đảm. Vì kẻ thù nó vô hình, đúng không? Chả thầy, chả thà nó có biểu hiệu đi. Giống như là cái người mà bại liệt ở đây, người ta, bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, người ta đem những cái cá người thả xuống, chắc là bại liệt rồi, có biểu hiện rõ ràng. Bây giờ thả người Covid xuống, biết đâu nó Covid đâu, đâu nó ho đâu, thấy không? Khó lắm thưa anh chị em. Vậy thì chúng ta chỉ còn biết trông cậy vào Thiên Chúa thôi, đứng đầy quyền năng. Ngài mới làm cho ta được ơn can đảm, làm cho mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, người què sẽ nhảy nhót và miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Ai làm được chuyện đó? Thế giới này khoa học kỹ thuật tiến bộ nhưng mà vẫn chưa có. Này bạn, có thuốc nào mà uống vào nó hết câm chưa? Vẫn chưa. Thấy không? Có khi bị bệnh là nó ù tai thì người ta chữa được, nhưng mà điếc bẩm sinh thì bó tay, câm bẩm sinh thì cũng bó tay, mù bẩm sinh thì cũng bó tay. Có thể đau mắt rồi giải phẫu chữa, mắt nó mờ, đứt dây thần kinh nối lại được thì nó sáng, nhưng mà đã mù bẩm sinh thì làm ăn được cái gì nữa? Mà Chúa làm được. Cho nên là chúng ta thấy, dẫu sao đi nữa, vẫn tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải có Chúa thôi. Vì mình cứ nghĩ cái giới hạn của con người, mình nghĩ ngay chuyện đơn giản này, này. Có làm được đâu. Tưởng ngon ngon rồi, tưởng là Noel với Tết này là ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân rồi. Bây giờ Covid này mà hôn cái gì nữa mà hôn, không biết nữa. Đâu mà lấy đâu mà ngọt môi hôn dưới tháp chuông cao, chấp chuông ngân nữa. Anh dám không? Anh yêu người ta không? Yêu. Anh thích không? Thích. Mê không? Mê. Muốn hôn không? Muốn. Có dám không? Dạ không. Đó. Rõ ràng cái bài hát này ngọt môi hôn dưới tháp chuông cao là coi như năm nay là coi như phá sản đấy thưa anh chị em. cứ đeo khẩu trang nhưng kia suốt thế kia thì hôn mới hít cái gì. Bây giờ nghiền karaoke đến mức độ mà mới mở được 2 ngày rủ nhau đi hát karaoke đeo khẩu trang hát. Đấy, Chúa, tôi đeo khẩu trang thì còn hát với họ cái gì nữa. Thà nằm nhà ngủ cho nó sướng. Thì mình mới thấy được cái giới hạn của con người. Thấy được giới hạn của con người. Không can đảm nổi. Nhắc nhau, nói nhau là can đảm. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ thôi. Nói hăng lắm là một lúc bị Covid mới thấy, trời kinh lắm trời. Thấy không? Nhưng mà những người bị rồi, bà chị ruột tôi gặp chị ấy, bị rồi, 70 rồi, chị ruột về sơ, dòng mấy tháng giá. Bây giờ gặp chị cười bảo, giờ không sợ nữa rồi, bị rồi là không sợ nữa rồi. Biết Covid là như thế nào rồi. Thì khi mình biết rồi thì mình không sợ nữa. Có khi cũng vậy, khi mình chưa biết Chúa là đấng nhiều lòng thương xót thì mình sợ. Sợ Chúa trừng phạt, sợ Chúa ném xuống hỏa ngục, sợ. Và dường như chúng ta được huấn luyện trong bầu khí là sợ nhiều hơn. Mày đừng có làm gì như có tội đó. Làm gì có tội đó. Vì sợ tội mà không làm. Chứ không phải vì yêu mến Chúa mà làm đâu. Người ta chỉ không làm thôi mới là tiêu cực. Vì sợ tội mà không làm. Còn làm điều tốt thì ta chẳng nói gì. Thì lấy gì để làm điều tốt? Nghĩa làm điều tốt đi. Sợ Chúa mà làm điều tốt là không. Con đi con đấm lưng cho bố đi. Con của anh ấy đấm lưng cho anh vì lý do gì? Nó thương anh hay nó sợ anh? Thương hay sợ? Thương. Ồ, con yêu của bố. Ồ, con ngoan quá. Con thương bố quá, bố vất vả. Pụp, bố đi làm vất vả. Pụp. Mày đấy đấm lưng cho bố mày đi mày. Không có ông đập cho đó. Đấm lưng mày nào, ông đấm lưng hoài, đấm hoài. Lại đấm bụp, nó có phải đấm vì yêu anh không? Anh có cảm nhận được nó đấm vì yêu anh không? Cũng không luôn. Anh cảm nhận được mà. Cảm nhận nó đấm lưng cho anh vì yêu anh hay là vì sợ anh cảm nhận được không? Được chứ. 5 phút là đứng dậy nó lo, được rồi, bỏ chạy. Còn đấm lưng cho anh tiếng nửa tiếng, sao bố thấy đỡ chưa bố? Bố đỡ chưa? Thấy không? Hay khác nhau chứ. Vậy khi mình đến với Chúa, mình làm vì yêu mến Chúa, vì lòng thương xót Chúa thúc đẩy tôi, giống như Phaolô nói rằng tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Cũng vậy lòng thương xót Chúa thúc bách tôi. Vừa rồi chúng tôi làm video đó, tựa đề là tình yêu mạnh hơn sự chết, vượt thắng sự chết, lòng thương xót Chúa vượt qua nỗi sợ hãi. Anh em dấn thân đi. Thì nguyện tín thác dấn thân đi làm công tác bác ái trong mùa đại dịch và vào tâm của dịch luôn. Đến mà các cha còn phải ngạc nhiên, mà cha bảo thôi, cha cứ cho anh em gửi quà đến để con gửi được rồi, vì vấn đề vùng tâm dịch đến nguy hiểm lắm. Bảo không, chúng con muốn đến tận nơi, muốn chia sẻ với cha và bà con giáo dân đến cái nỗi sợ hãi đó như thế nào, và thấy nó rồi thì mới vượt được nỗi sợ hãi. Tình yêu đức thắng sự chết và lòng thương xót vượt qua nỗi sợ hãi. Anh chị em coi video đó chưa? Nếu mà coi chưa coi thì mời coi lại video công tác bác ái ngày 28 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua đó, Vua lòng thương xót. Thì chúng ta thấy rõ ràng là quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, ơn của Chúa. Thế nào cũng phải nhận thấy điều đó thôi chứ không có cách nào khác được. Những điều mà chúng ta thấy không thể có thể xảy ra. Nước vọt lên trong sa mạc có không? Khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ. Đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở thì sậy cói mọc lên. Có một con đường đi mang tên là Thánh Lộ. Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Đó là con đường cho họ đi. Những kẻ điên dại không được lang thang trên đó. Những kẻ điên dại, những kẻ ô uế không được đi vào con đường đó. Ở đó sẽ không có sư tử, thu giữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai, không thấy bóng dáng một con nào. Những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó, thánh lộ con đường thánh. Những người được Chúa giải thoát sẽ đưa về, tiến đến Sion giữa tiếng reo hò, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Con đường của lòng thương xót, thánh lộ, đi vào con đường đó để cho Chúa lau khô mọi giọt lệ, để Chúa tăng sức mạnh, để Chúa chữa lành mọi vết thương. Đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Chúng tôi thấy được, chứng được điều đó khi người ta đến với lòng thương xót Chúa. Người ta đau khổ và khóc than biến mất thực sự. Thật sự đó thưa anh chị em. Vì Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô đấng mà đầy quyền năng nhiều lòng thương xót chữa lành cho người bị bại liệt ngày hôm nay và bảo họ rằng là đứng dậy vác giường mà về. Anh vừa được chữa lành bệnh thân xác, đứng dậy vác giường mà về, vừa được chữa lành bệnh tâm hồn. Tôi bảo các ông là một trong hai điều tội anh được tha rồi và đứng dậy đi điều nào dễ hơn. Vậy để cho các ông biết dưới đất này con người có quyền tha tội thì Đức Giêsu nói đứng dậy vác giường mà về cũng có nghĩa là tội anh được tha. Để chị em nhìn một người bại liệt đứng dậy vác trống mà về thấy rõ không? Còn nhìn một người tội lỗi mà họ được tha có thấy gì không? Không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Cho nên người ta hay dừng lại ở chỗ chữa lành bệnh thân xác. Mà chỉ nói rằng, ồ chuyện đó làm gì có, làm gì bại liệt đứng dậy vác trống mà về. Nhưng mà cái điều đó đối với Chúa dễ hơn là cái chuyện bảo là tội anh được tha. Vì người ta chẳng ai thấy. Vì người ta chẳng ai thấy và muốn tha thì chính anh đó phải sám hối và muốn xin tha thì mới tha được. Không phải Chúa không tha, nhưng mà người ta có muốn tha hay không? Anh bệnh anh muốn được chữa không? Ai bệnh cũng muốn được chữa hết. Hỏi 100 người thì 101 người là muốn được chữa bệnh. Đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, Covid, 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 đủ cho anh. Hỏi cái là dưới tay. Nhưng mà hỏi, anh có muốn được tha tội không? Đang đánh bài mà tha cái gì, đang lời thấy bài, đang là chơi nhậu rồi mà bảo tha, rồi không được nhậu nữa à? Họ đâu có muốn, đúng không? Anh đang làm có tiền đây, mà tiền bất chính, mà toàn là hối lộ tham nhũng, tiền nhiều quá, mà bảo tha có nghĩa là bây giờ không còn tiền nữa. Họ đâu có chịu. Mà trong khi đó, tòa giải tội, vườn hoa giải đó. Hồi đó các anh chị em còn nhớ, ta xếp hàng cả 2-3 tiếng đồng hồ. Thậm chí mà có đứa ông cha đứng lên hết giờ rồi, nó vừa cha vừa đứng lên đứng hét lên, trời ơi đợi 3 tiếng đồng hồ rồi. Cái thời cha thấy tội nghiệp quá bảo sao vậy, anh mới đi cải tạo về đến đây xin tội mà giờ đợi 3 tiếng cha đi đứng dậy về hết giờ rồi sao? Đây đây anh đến đây tôi với anh nói chuyện để tội cho anh. Sướng lắm. 12 đêm đến gõ bấm chuông. Tôi ra, cha con mới đi tù về. Xong rồi ghé đây, mẹ con nói ghé cha xưng tội rồi đi về nhà. Sướng không? Ai thấy? Ai biết? Cho nên biết bao nhiêu ơn được tha thứ, tội lỗi được ơn chữa lành về tâm hồn. Tội anh được tha rồi, về đi. Nhiều người, rất nhiều người và ngày hôm nay tôi vẫn chứng được điều đó. Hằng ngày nhận được lá thư, cha ơi nhờ những bài giảng này mà con sửa đổi lại cách sống của con. Cha ơi, bố con đã hết nhậu rồi, anh con đã bớt xì ca rồi. Cha ơi, mừng quá con của con nó đi xin tội rồi. Ai thấy được điều đó? Ai biết được điều đó? Mà chú vẫn đang làm đó thưa anh chị em. Chỉ cần một người mà bại liệt mà được chữa lành thì người ta tung hô. Còn 1.000 người được ơn sám hối có ai biết mà tung hô Chúa không? Nghĩ đi. Nếu anh được ơn khỏi bại liệt, rồi anh nó bại liệt nó không đi chơi được, cha ơi khổ quá. Xong rồi còn buồn lắm, bảo cái gì buồn. Rồi đó nó bại liệt đó, cha nhớ không? Nhớ. Rồi cầu nguyện nó, giờ nó khỏi rồi đó. Rồi sao? Giờ nó khỏi rồi nó đi chơi rồi cha. Mà xưa bại liệt nằm lần chuỗi vì cuộc khổ nạn đau thương. Còn bây giờ thì nó khỏe, nó vô, nó cũng lần, nhưng mà nó lần tiền, lần bạc, lần bài, lần gái. Sao đấy? Trong khi đó, tạ ơn Chúa còn trời ơi, nó ăn trời quá. Nhờ cái đưa cho nó nghe cái bài này, bây giờ nó đâu có nghe đâu, cha nó bỏ đi. Cuối cùng nó đánh bài thua hết, nó về nó nằm buồn, nó mở, nó nghe. Nghe giờ nó quay về với Chúa rồi cha. Mừng còn hơn với được vàng đó cha. Chúa nói sao? Con ta đã chết mà này đã sống lại, đã mất mà này tìm thấy cơ mà. Đâu phải đùa. Đâu phải khỏi bệnh mà này đã được, bệnh mà này được khỏi chuyện thường. Covid mà khỏi đối với Chúa trả lại gì. Nhưng mà người ta sám hối thì lại Chúa lại phải chờ. Mà nói theo kiểu phải xin phép người ta. Gõ cửa. Mở cửa đi Long ơi. Đang đánh bài. Cốc cốc cốc. Long ơi có nhà không con? Đang ngủ. Cốc cốc cốc. Long ơi mở cửa giùm đi con. Đang nhậu. Như gác trời. Quậy rời quá. Người ta không mở cửa lòng người ta ra. Chúa không chữa được. Chúa không chữa được. Ta không quay về, không mở lòng, Chúa không chữa được. Vậy thì nhiệm vụ của anh chị em mình trong ngày tĩnh tâm này là xin Chúa chữa lành bệnh tâm hồn của con. Để con giống như người này. Ngay lúc ấy người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi họ bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Hôm nay, và chúng ta mỗi người cũng vậy, cũng nói hôm nay tôi đang thấy chuyện lạ kỳ. Lạ kỳ là vì con của con may nó vô, nó mở mạng, nó tĩnh tâm rồi cha. Nó nói tĩnh tâm ánh sao cho kẻ khó nghèo nghe hay vô thử nghe coi làm sao. Ông chồng của con ấy cha, may đầu tiên đi tĩnh tâm. Mà đi tĩnh tâm nhà thờ nào? Nhà thờ Cha Long, và tôi đâu có nhà thờ. Bảo không, vô mạng. Nghe cha giảng tĩnh tâm. Sướng không thưa anh chị em? Đó, ánh sao cho kẻ khó nghèo. Rồi mỗi một người chúng ta hãy làm công việc đó, đi mời gọi người đến, người ta đến để quyền năng của Chúa chữa lành. Đức Giê-xu đầy quyền năng Thiên Chúa và chữa lành. Chúa chữa lành. Chúng ta không làm được. Nhưng mà mình có nhiệm vụ là mời gọi, giống như là những người bạn của người bại liệt này làm gì, làm công việc là khênh người bại liệt đến, dẫn người bạn mình đến, giới thiệu người bạn mình đến, đưa người bạn mình đến và giới thiệu cho người bạn mình về lòng thương xót Chúa này, tặng anh cái máy này về nghe dùng cái coi, rồi có gì báo lại nha. Đó, mỗi người chúng ta làm công việc đó đi thưa anh chị em, để tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn của chúng con. Rất nhiều bệnh nhân đang khao khát được ơn chữa lành. Những người mắc những căn bệnh nan y như là bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, bệnh tai biến, nhất là bị nhiễm virus corona. Và hơn hết là những người bệnh tâm thần, bệnh tinh thần, bệnh mất đức tin, bệnh lạc đạo, bệnh rối đạo, bệnh bỏ đạo. Dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, mê sắc dục, xin Chúa chữa lành. Lạy Chúa, chúng con tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa.